Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh. Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh. Ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022 và cũng là ngày thứ sáu trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 đến ngày mùng 4 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay cũng là ngày thứ tư đầu tháng. Chúng ta hướng về Thánh Giuse cầu nguyện cho các gia đình. Và cũng là tháng 6 bắt đầu tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giờ đây mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng bắt đầu giờ cầu nguyện tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần ngày thứ 6, khao khát ân huệ và hoa quả của Thánh Thần, cầu cho các gia đình có nguy cơ tan vỡ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Hôm nay ngày thứ sáu của tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết khao khát các ân huệ và hoa quả của Chúa Thánh Thần, như em bé khao khát dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Không có sữa mẹ thì em bé sẽ bị suy dinh dưỡng. Không có ân huệ của Chúa Thánh Thần, con sẽ không được tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khôn ngoan, giúp con phân biệt điều phải trái. Ơn hiểu biết, giúp con hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo hội dạy. Ơn thông minh, giúp con nhận ra thánh ý Chúa. Ơn biết lo liệu, giúp con phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống. Ơn sức mạnh, giúp con chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn. Ơn đạo đức, giúp con tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em. Ơn kính sợ Thiên Chúa, giúp con tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa. Mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lời nguyện cho các gia đình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhìn xuống những gia đình đang sống trong những khu ổ chuột tồi tàn hay biệt thự sang trọng. Xin thương nhìn đến những gia đình thiếu vắng tình yêu hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu. Những gia đình buồn bã vì thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ hay vất vả lo âu vì đàn con nheo nhóc. Xin nâng đỡ những gia đình có nguy cơ tan vỡ vì chứa đầy hiểu lầm, nghi ngờ, ghen tuông, dối trá, vì có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình, vì tranh chấp nhà cửa ruộng đất, tài sản, mất hết tình nghĩa. Xin Thánh Thần tình yêu đem hạnh phúc đến cho mỗi gia đình. Nhưng cũng xin nhắc cho chúng con nhớ, hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng người chúng con. Xin cho các gia đình có được các hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Để mỗi gia đình trở thành chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa trong xã hội hôm nay. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh. Bài đọc 1, trích sách Công vụ Tông đồ, chương 20, câu 28 đến câu 38. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, ông Phao-lô nói với các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô rằng: anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy anh em phải canh thức và nhớ rằng suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. Ai nấy òa lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mời anh chị em cùng lặp lại câu đáp: hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài. Việc đã làm cho chúng con, xin Ngài cung cố. Từ thanh điện Ngài ở Jerusalem, là nơi vua Chúa về triều công. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Hãy đàn ca mừng Chúa, đấng ngự chôn cứu trùng. Chôn cứu trùng thay cô, này người lên tiếng, tiếng thật uy hùng. Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa. Anh quang huy của Người chiêu tòa trên Israel, sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm. Từ thanh điện Thiên Chúa tỏ ra, Người là đấng khả tôn khả uy. Chính Người là Thiên Chúa Israel, đấng đã ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa, lời Chúa là sự thật. Xin Chúa lấy sự thật mà thanh hiến chúng con. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 17, câu 11b đến câu 19. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong ngày thứ sáu trong tuần Cửu Nhật, chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chủ đề ngày thứ sáu hôm nay đó là khao khát ân huệ và hoa quả của Thánh Thần. Cầu cho các gia đình có nguy cơ tan vỡ. Các gia đình có nguy cơ tan vỡ vì họ không còn đón nhận đầy đủ ân huệ và gia đình không sinh hoa trái của Thánh Thần. Thay vì là yêu thương, là tha thứ, là nhẫn nhịn, thì bây giờ là nghi ngờ, là ghen tương, là đố kỵ. Gia đình cũng vậy, các cộng đoàn cũng thế, những tổ chức và ngay cả thế giới cũng vậy thôi. Thế giới có nguy cơ đi đến đại thế chiến thứ ba vì người ta không đón nhận ân huệ Thánh Thần, không khao khát ân huệ và hoa của Thánh Thần, mà họ chỉ khao khát muốn chứng tỏ quyền lực của mình, muốn bá chủ vũ trụ, làm chủ thế giới này. Họ không khao khát ân huệ và không sinh hoa trái của Thánh Thần. Họ khao khát quyền lực và kết quả là những không phải là hoa thơm trái ngọt, mà là hoa hư trái thối của ma quỷ, là hận thù, là chiến tranh, là giết chóc, là bạo tàn, là xâm lược. Vì cứ về với phe ta thì ta bênh, còn không về với phe ta là ta đem quân ta đánh. Cứ vậy thôi. Cũng như Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện, chúng ta nghe trong lời Chúa Tin Mừng Thánh Gioan: con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét con, và họ cũng không thuộc về thế gian nên thế gian cũng ghét họ. Nếu ta thuộc về thế gian thì thế gian sẽ cho tất cả những gì mà ta muốn. Nhưng vì ta không thuộc về thế gian, ta thuộc về Thiên Chúa, ta đi con đường lòng thương xót Chúa, chứ ta không đi con đường của ma quỷ. Cho nên ma quỷ, thế gian tìm mọi cách để chống phá và ghét bỏ. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Không về phe ta là chống lại ta, cho nên đem quân đánh thôi. Đánh cho đến khi nào mà đầu hàng vô điều kiện thôi, cho em xin về, em thuộc về anh, tức là tha thôi. Là ta đã bành trướng. Cứ vậy, cứ thấy nước nào nhỏ nhỏ là ta lại đem quân ta đánh, đến khi nó thuộc về ta thì ta mới thôi. Còn không thuộc về ta là ta cứ đánh. Ta không thuộc về thế gian thì thế gian nó cứ sẽ cứ ghét bỏ ta cho đến chết. Ma quỷ, thù địch của lòng thương xót Chúa, nó muốn dập tắt những ân huệ của Thánh Thần. Nó muốn làm cho chúng ta chỉ khao khát quyền lực thôi, chứ không khao khát ân huệ của Thánh Thần. Nó muốn ta sinh ra những hoa tàn, chứ không có những hoa tươi đẹp như thế này. Và những trái hư, trái thối, là hận thù, là chém giết, bạo tàn. Đấy thưa anh chị em, Ngày hôm nay biết bao nhiêu gia đình có nguy cơ tan vỡ vì những thành viên trong gia đình không còn khao khát ân huệ và không còn sinh hoa trái của Thánh Thần nữa. Họ khao khát tiền của, họ khao khát danh vọng, họ khao khát những gì mà thuộc về thế gian. Hồi trưa đi vòng vòng tới một cái ngã tư gần cái gầm cầu, tính đi ngang qua thôi, nhưng mà thấy cái gì nó quen quen. Thường thường anh chị em mình để ý coi, mình là người Công giáo thì cứ đi đâu mà thấy gì nhà thờ tự nhiên là ta hướng tới, có đúng không? Hồi tôi dẫn anh em đi du lịch cũng vậy, đi sang Thái rồi sang Lào, sang Campuchia và đi cả sang Trung Quốc cũng thế. Tại vì những đất nước đó không phải là đất nước Công giáo, ít, rất ít, cho nên cứ thấy mà cha cha kia có cái bóng nhà thờ kìa cha, nhất là sang Trung Quốc, thấy được cái cây thánh giá mà vươn lên, anh em ồ lên mừng lắm. Sang đất nước Thái Lan là đất nước của Phật giáo mà, quốc giáo là Phật giáo là quốc giáo mà, chỗ nào cũng thấy chùa, nhưng mà thấy được bóng dáng nhà thờ là thích lắm. Vào dâng lễ lòng thương xót Chúa trong những ngôi nhà thờ đó sướng. Lào cũng vậy, Campuchia cũng vậy, Thái Lan cũng vậy. Thế thì cái phản ứng tự nhiên là khi mà đi ngang qua cái cầu, tới gầm cầu tự nhiên thấy hình như là cái bóng dáng thánh giá. Nhưng mà không phải bóng dáng thánh giá ở trên cao, mà lại ở lề đường. Nhìn đi qua rồi, qua đèn xanh đèn đỏ rồi, thấy có cái gì đó không ổn, vòng ngược lại. Vòng ngược lại thì chỗ người ta bán lạc son, bán ve chai, bán đồ luôn, gọi là chợ trời, chợ đất gì đó. Thấy bày đầy, trong đó có cây thánh giá này. Anh chị em nhìn cây thánh giá này, chắc lẽ bằng đồng, cầm nó nặng. Rồi bên cạnh đó vứt lăn lóc thấy tượng Đức Mẹ cùng với ông Địa rồi ông Thần Tài gì đó nằm lăn lóc hết rồi vậy. Mới nói này có bán không? Mà bán chứ, này đồ hàng son mà bán. Thấy tội nghiệp quá, Chúa ơi, Đức Mẹ đem lầy đường phơi bán này. Có thể là họ biết đâu một người nào đó họ lấy ở một chỗ thiêng liêng nào đó túng thiếu lấy đem đi bán. Mà người mua cũng không biết gì cả, thấy nó bán thì mua thôi, rẻ là mua, mua đi bán lại mà. Cho nên là sang tay qua thôi. Hoặc là người ta thấy ở một cái chỗ nào đó vứt lăn vứt lóc, người ta lượm rồi người ta cho vào túi dây chai người ta đem bán. Cho nên mới dừng lại hỏi bán không? Bảo bán chứ. Nói bao nhiêu? Hai này bán bao nhiêu? Bán 3 triệu. Nói anh bớt đi. Bảo 2 triệu. Bớt luôn phát 2 triệu. Bảo này nó thật với anh, tôi không có đi mua đồ lạc son, đâu một đồ vé chai đâu. Nhưng mà tôi đi tôi chuộc Chúa với mẹ của tôi về. Anh người Công giáo và đúng, nếu không Công giáo tôi không mua này. Tôi không phải là người đi mua đồ vé chai. Thầu cũng phải. Vì tôi thấy Chúa với mẹ của tôi được hay là bị đem bán ở ngoài lề đường bất kính, tôi chuộc về. Anh chuộc cho tôi bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu thôi. Chứ tôi không phải là đi buôn, muốn lời lỗ ở đây cả. Vì cái này đối với tôi là vô giá. Tượng thì nó có giá, nhưng Chúa và mẹ thì vô giá. Rồi chúng tôi chuộc, bớt cho còn 2 triệu, bớt cho mấy chục để cho anh về xe. Bảo được, cảm ơn anh. Rồi anh mua nữa không? Bảo mua gì nữa? Đây, còn mấy ông lăn lóc này nè, ông Bụt, ông Thần Tài gì. Bảo không, không, này không thuộc hệ của chúng tôi. Có thể có những người khác sẽ mua, nhưng mà chúng tôi không, chúng tôi chỉ chuộc, chúng tôi không có mua. Chuộc Chúa và mẹ đi về. Nên nơi có mấy bảo, cha cha cho con chuộc lại. Bảo nếu mà Đức Mẹ lăn lóc lóc ở đâu thì tôi chuộc về hết. Có khi gãy tay xích mẹ gì đó chuộc về để bất kính thưa anh chị em. Chú và mẹ của chúng ta ngày hôm nay, mình nhìn như thế này còn thấy đau lòng. Đấy là chỉ là tượng thôi nhé. Còn nếu mà anh chị em thấy mình xúc phạm đến Chúa và mẹ từ chính trong ngôi đền thờ tâm hồn của mình thì mình sẽ nghĩ sao? Và ngày hôm nay Chúa với mẹ bị xúc phạm thường xuyên ở trong các đền thờ tâm hồn mỗi người và trong mỗi gia đình. Khi ta để trong lòng mình sự ghen ghét, sự giận hờn, sự tức giận, sự ganh tị, đố kỵ, rồi làm cho mình mờ hết cả lý trí. Ghen tị, đố kỵ ở ngoài xã hội, ở ngoài đời còn đỡ, mà trong đạo nữa, cả trong đời tu nữa mà vẫn còn như thế, ghen tị, đố kỵ, và nó còn tinh vi hơn nữa, thì chúng ta biết rằng Chúa và mẹ bị xúc phạm như thế nào. Ta đem Chúa và mẹ xếp vào lề đường bán lạc son với ông địa, ông thần tài và với những cái đồ linh tinh lỉnh kỉnh khác trên đời này. Khi mình rước vào trong đền thờ mình, đáng lẽ đền thờ tâm hồn của tôi là nơi Chúa và mẹ ngữ, thì tôi lại để cho ganh tương, đố kỵ, tham lam, giận hờn nó chiếm hết rồi. Chúa và mẹ nói, Long à, mình cứ hát con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi. Chúa và mẹ hát lại. Ta xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của chính con đấy, Trần Đình Long ạ. Của anh đó, anh Vóc ạ. Của chị đó, chị... Chị gì? Ủa, chị Đại ạ. Vâng, chị Đại. Cho em xin một chỗ... Chú cũng nói với chị Đại, chị Đại ơi cho em xin một chỗ trong trái tim chị. Vì chị Đại mà ai dám đụng tới. Chị hét một cái là đàn em chạy, xuống vó lên mà chạy. Xắn quần lên mà chạy, chị Đại hét ra lửa. Chị Đại có cho chú một chỗ không chị Đại? Có. Hallelujah. Hallelujah. Chị Đại cho Chúa một chỗ trong trái tim chị Đại. Cảm ơn chị Đại đi. Đấy, thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay trong mỗi trái tim của mình, làm sao còn giữ được cái sự khao khát ân huệ và hoa quả của Thánh Thần. Mình không khao khát, mình không mong ước thì làm gì có. Cho tôi biết anh đang mong ước gì, cho tôi biết anh đang khao khát gì, thì tôi biết anh là người như thế nào. Hỏi thử coi, anh quay sang anh hỏi người bên phải coi, anh đang khao khát gì? Tiền như cái gì, mua tiền làm gì, có tiền mua tiền cũng được. Anh đang khao khát gì? Khao khát lương thực, sao vậy? Thì ta vẫn nói đây, có thực mới vực được đạo gớm. Chúng ta nghe những cái giọng nó chua chua hay sao mà nó chát chát, mà nó đắng đắng nữa chứ, đắng đắng lòng. Vì người ta vẫn nói rằng câu đó, có tiền mua tiên cũng được, có thực mới vực được đạo. Còn anh mong ước gì, anh chị khao khát gì, cứ hỏi đi. Và hỏi, tự hỏi mỗi người chúng ta, tôi đang khao khát cái gì, tôi đang mong ước cái gì. Có nghe được câu trả lời là tôi đang khao khát ân huệ và hoa quả của Thánh Thần hay không? Có ai trả lời được câu đó hay không? Để Chúa phải nói, có ai biết được có mình tôi buồn. Có mình Chúa buồn vì có ai khao khát Chúa đâu. Chúa Thánh Thần ấy, Chúa đang buồn vì có ai khao khát Ngài đâu. Cho nên hoa quả của Thánh Thần chẳng sinh được. Có hoa tươi gì đó nở rộ hết, nhưng mà hoa quả Thánh Thần không thấy. Cả trong những chỗ đạo đức nữa, cả trong những nơi mà thiêng thánh nữa, cũng không thấy được người ta khao khát ân huệ của Thánh Thần. Người ta vẫn khao khát được nổi tiếng. Người ta vẫn làm tất cả những nghi lễ, những hình thức ấy, những buổi trình diễn ấy, những buổi dâng hoa hay là rước kiệu hay là xây cất đình đám ấy, người ta vẫn khao khát để được nổi tiếng. Video quay tới quay lui, từ Sài Gòn ra Hà Nội để quay phim, rồi từ đâu đâu đó phải súng vào để mà quay. Người ta khao khát được nổi tiếng. Và tôi cũng thế thôi, tôi cũng chẳng hơn gì ai đâu. Đã sống, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.
mong ước điều đó, ghi một cái dấu ấn nào đó. Đời linh mục tôi phải có cái dấu ấn gì chứ, để khi tôi chết người ta còn nhớ đến tôi chứ. Mà thực ra mỗi ngày tôi qua nhà nguyện tiểu chủng viện, thấy có ba đấng, ba cây cổ thụ: Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, Đức Gia Phụ tá Louis Phạm Văn Đẫm và Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Năm đó có mấy người đến nữa đâu, nổi tiếng hay là dấu ấn gì đâu. Dù mình có ghi hội trường Nguyễn Văn Bình hay là tòa nhà Bùi Văn Đọc thì cũng chỉ ghi thế thôi, thì được cái gì đâu nào. Cái điều quan trọng là bây giờ ba ngày ấy trước mặt Chúa như thế nào. Chúa cũng sẽ hỏi: sao, hoa trái gì, xin được gì chưa nào. Ba ngày dĩ nhiên mình biết là cuộc đời của các ngài đáng kính đáng trọng, và chắc chắn sinh hoa trái thánh thần. Nhưng mà con cháu của các ngài đây này, tôi và anh chị em mỗi người chúng ta đây này, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình là người đặt tay truyền chức cho tôi đây này. Đấy. Rồi Đức Cố Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc là người mà nhận tôi vào giáo phận Sài Gòn và đưa tôi về giáo điểm Tin Mừng để làm lòng Chúa thương xót đây này. Các ngài thì như thế, còn tôi thì sao? Đêm đêm mơ Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc về: Long, sao không nổi, không nổi, khỏe không? Trên thiên đàng không khỏe thì còn chỗ nào khỏe nữa mày? Trên thiên đàng còn hỏi khỏe không? Nhưng mà con nè, sao, làm ăn sao rồi? Đã sinh được hoa trái gì chưa? Chết tôi rồi. Hoa trái lòng thương xót, con sinh đến đâu rồi? Còn mấy người nó đâu hết rồi? Đó. Còn Đức Cha Bình hỏi: Lòng, ta đặt tay truyền chức cho con 30 năm hơn rồi, nhớ không? Ngày đó, bảy anh em, con là một trong bảy anh em, hỏi nhau coi, 30 năm rồi, tụi con sinh được cái gì rồi, nói nghe. Tôi không biết sáu anh em kia vì sao, tôi không biết. Nhưng mà tôi thì xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Phaolô trong sách Công vụ Tông đồ nói: anh em hãy ân cần nói với các kỳ mục trong hội thánh. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình, lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Thần đặt anh em làm người coi sóc. Tôi làm được mỗi câu đầu, cái vế đầu, lo cho chính mình. Có thì được, phải sắm xe hơi lo sức khỏe chứ, đi đâu mưa gió mà sao. Rồi lấy người đâu mà chăm sóc đoàn chiên, xây nhà cho nó cao, cửa cho nó rộng, cho dinh thự, để nó có tiếng chứ. Nghĩa sau cứ lần quen hoài người ta bảo chả làm được cái gì, tích sự gì. Làm cái đài cho nó to, tháp chuông thật lớn, thật bự, cái gì nó cũng phải to, phải lớn, phải bự chứ. Rồi phải ăn sung mặc sướng chứ, phải chăm sóc cho tôi chứ. Thế này, hãy ân cần lo cho chính mình đi, thế chứ có phải là không đâu. Quên một điều: ân cần lo phần hồn của chính mình thì không lo, chỉ có lo phần xác mà thôi. Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, nghe thì nghe cho nó rõ, hiểu hiểu cho nó đúng thì mới làm cho nó chính xác được. Nghe không rõ hiểu, không đúng làm tầm bậy không à. Cứ lo cho chính mình, ăn ngon mặc đẹp, ngủ kỹ, đi chơi thoải mái. Lo cho chính tôi này, Chúa bảo thì là Thánh Phaolô nói gì, cái ông này cứ vớ vả vớ vẩn. Quên một điều: còn phần hồn của con thì sao? Còn đời sống đạo đức thiêng liêng của con thì sao? Lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên nữa cơ mà. Mà đoàn chiên ấy là Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình, chứ không phải mua bằng tiền như tôi mua hai chuộc hai bức tượng này về đâu. Hai bức tượng Chúa và Đức Mẹ tôi chuộc về bằng tiền, còn hội thánh Chúa Giêsu đã chuộc bằng chính máu của mình, bằng chính mạng sống của mình. Bây giờ giao cái hội thánh đó anh muốn chuộc phải không? Tôi không có lấy tiền. Nhưng mà lát nữa đó, anh á, đưa thánh giá này về, còn chị Đạt, chị đưa Đức Mẹ về. Làm sao mà chị gìn giữ Chúa Đức Mẹ này cho cẩn thận cho tôi? Đó, trao đó. Vâng, cha cứ an tâm, tụi con là hương hoa rồi nến bái lại Chúa Đức Mẹ. Còn đây hội thánh, Chúa nói chuộc bằng máu cơ mà, không phải bằng 2 triệu, 3 triệu hay là mấy cây đâu. Mà Chúa trao hội thánh đó cho tôi chăm sóc, cho anh chăm sóc, cho chị chăm sóc. Mà hội thánh đó là gia đình của anh chị em, anh là chồng, là vợ, những đứa con đó, những con chiên mà Chúa Thánh Thần trao cho anh chị chăm sóc trong gia đình của mình đó. Những con chiên mà Chúa Thánh Thần trao cho cha chăm sóc đó, cha ơi. Những đoàn chiên mà Chúa Thánh Thần trao cho Đức Cha chăm sóc đó, Đức Cha ơi. Đoàn chiên mà cả thế giới này trao cho Đức Thánh Cha chăm sóc đó, Đức Thánh Cha ơi. Chúa phải chuộc bằng máu. Tôi biết rằng khi tôi đi rồi sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Mà sói dữ đó ở đâu? Ngay từ giữa hàng ngũ anh em. Nội gián đó, đó mới đáng sợ. Giặc ngoài không sợ bằng thù trong, đúng không? Giặc ngoài còn thấy, còn đề phòng, thù trong biết thế nào thù, biết thế nào là giặc. Thế nào cũng mặt tươi cười hớn hở hết, 1, 2, 3, phấn khởi lắm. Cùng biết thằng nào nội gián, biết nào nằm vùng, đó mới đáng sợ. Ngay từ giữa ngũ anh em xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Chúng ta thấy rõ ràng trong hội thánh bây giờ đó, hết nhóm này nhóm kia, họ nói rất hay, và những luận điệu rất là lôi cuốn, và những công việc cũng vậy, thu hút rất nhiều người đến mức độ mà đã kích Đức Thánh Cha, đã phá hội thánh, đã phá các giám mục, các linh mục, rồi chỉ có mình là đúng, mình là chân lý, mình mới là được Chúa, mình mới được Đức Mẹ ưu tuyển đây nè, Chúa Đức Mẹ nói với tôi đây này. Nói với tôi là phải nói với Đức Cha cái này, nói với tôi là phải nói với Đức Thánh Cha cái này, nói với tôi là phải nói với Cha cái này. Ghê dữ vậy ta. Rồi Chúa Thánh Thần bỏ đâu? Chúa Thánh Thần đi đâu? Mà chúng ta cứ nhìn mới biết rằng là đây không phải là hoa trái của Thánh Thần. Đây không phải hoa trái Thánh Thần, gây sự chia rẽ, gây sự bất hòa thì không phải là hoa trái của Thánh Thần. Cho nên anh em phải canh thức và nhớ rằng suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em lắm khi phải rơi lệ. Nhiều người làm cha làm mẹ phải rơi lệ. Khi khuyên dạy con không được, con có biết bố mẹ đau khổ như thế nào không? Thấy con hư như thế, thấy con không ngoan như thế, bố mẹ đau lòng đứt ruột ra. Đấy, những người mục tử thực sự thấy những con chiên nó hư đi, nó xót xa đau đớn như thế nào, đau lòng rơi lệ ra khuyên bảo con chiên của mình. Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa, cho lời ân sủng của Người và người lãnh đạo một cộng đoàn, một gia đình, là người mà nói được như là Phao-lô. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp, không ăn bám ai hết, không có nằm chờ sung rụng, không có ỷ lại, mà phải tận nhân lực mới chi thiên mệnh, cộng tác vào với ơn của Chúa, chứ không phải là cứ nằm đó mà há miệng chờ sung rụng, hoặc là trở thành gánh nặng hay ăn bám người khác. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế. Giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả, chứ không phải giúp đỡ những người đau yếu bằng những đồng tiền bất chính của mình rồi hãnh diện ta đây, ta là đại gia, ta là đại ân nhân, ta là nhà tài trợ. Toàn những đồng tiền bất chính không, cứ hút máu mủ của những người nghèo, rồi lấy đồng tiền ấy đi làm công quả, đi làm từ thiện, rồi nương tên mình lên, rồi dương cái bảng hiệu của mình lên, chỉ để phô trương thanh thế thôi, Không phải. Mà tôi phải bằng cách làm lúc vất vả để giúp người khác. Chứ không phải bằng những phương tiện bất chính, bằng những cách mà bất công, bất minh. Lời Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Thực hành lòng thương xót đi anh chị em. Và một trong những hoa trái của Thánh Thần là sự hiệp nhất nên một. Như Chúa Giêsu khẩn nại, lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta. Xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Một trong những hoa trái của Thánh Thần là sự hiệp nhất, sự đồng tâm nhất trí, một lòng, một ý. Chỉ có một tấm lòng, lòng thương xót Chúa. Chỉ có một ý, ý ngay lành là loan truyền lòng thương xót Chúa. Hoa trái của Thánh Thần là như vậy. Xin Chúa cho mỗi người trong ngày thứ sáu này, cầu nguyện cho các cộng đoàn, các gia đình được hiệp nhất với nhau, đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt, nhưng mà hiệp nhất được cái sự khác biệt đó. Hiệp nhất sự khác biệt để thấy tính đa dạng. Hoa trái của Thánh Thần thì nhiều, mỗi người một việc, mỗi người một tài năng, mỗi người một cách. Nhưng chúng ta cùng hiệp nhất với nhau, cùng làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa, cùng là công việc là hiệp nhất trong lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn cùng hướng về Thánh Giuse, lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 99. Xin cho các gia đình có nguy cơ tan vỡ, rạn nứt vì có người thứ ba xen vào, vì tranh chấp nhà cửa ruộng đất mất hết tình nghĩa, vì hiểu lầm, vì nghi ngờ, vì ghen tương đố kỵ. Xin cho họ được nên một với nhau. Lạy Thánh Giuse, vinh hiến trên nơi diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thật, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha trí nhân trí lành, là bạn thành sách đức nữ trinh. Nhân đức Cha rạng ngời soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Mời anh chị em lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót. Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót. cho đơn cùng.